có những niềm riêng làm sao nói thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây trong mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh theo hôn nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, lúc nãy khi mà bước chân vô đài phát thanh đó, thì Nguyệt Ánh có gặp anh Chiến. Anh nói mình quen nhau 20 năm rồi không thấy chị nói về tâm sự của tôi. Thì thưa anh Chiến, anh không viết thơ về thì bà giám đốc Phương Hoa không phê cho phép tôi trả lời. Với lại tôi có biết tâm sự của anh là gì đâu mà trả lời. Thành ra chúng tôi đợi thơ anh. Điều thứ hai là anh bảo rằng tuy rằng đây là chương trình của các bà nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe. Chị Phương Hoa có nghĩ rằng chương trình Có Những Niềm Riêng là của các bà không? Sao anh Chiến lại cái nhất định là của các bà vậy?
Đâu có. Chương trình Có Những Niềm Riêng thật sự ra nếu mà nói tâm sự của cả các bà lẫn các ông đấy chứ. Nhưng mà Phương Hoa biết, nghĩa là mình đi hỏi thăm mọi người đấy. Yeah. Thì không phải chỉ có phụ nữ nghe chương trình Có Những Niềm Riêng đâu, mà bởi vì các ông cũng nghe rất là nhiều. Và nhận rất nhiều ông lại thích chương trình Có Những Niềm Riêng lắm. Bởi vì nhiều ông nói với Phương Hoa rằng là tôi thích nghe chương trình Có Những Niềm Riêng.
Yeah.
Một phần là vì để xem đa số tâm sự là của các bà nhiều.
Yeah.
Nhưng mà nhờ đó chúng tôi biết được cái tính tình hoặc là cái nết, gọi là gì, cái nết của các bà
yeah,
ra
vâng.
sao.
Yeah.
Để mà đối xử với phụ nữ nó dễ dàng hơn. Đấy là tâm sự của các ông. Còn
yeah.
Một cái phần nữa mà Phương Hoa biết rằng là nghe tâm sự của mọi người thì mình thấy là mình được yêu đời hơn, là bởi vì hóa ra trên đời này rất nhiều cảnh khổ chứ không phải chỉ có một mình khổ. Đấy là có nhiều người nói với cô Hoa như vậy.
Yeah.
Thành ra tự nhiên mình thấy là nó không phải là yêu đời hơn, nhưng mà tự thấy là mình không thấy mình khổ, để cái mình vẫn có cái lẽ sống để mà mình tiến tới.
Yeah.
Nhiều người nói như vậy.
Yeah.
Thì Phương Hoa thấy đấy là niềm vui của những người thực hiện chương trình, phải không chị người ta?
Yeah, vâng, tức là nghe chuyện người ta để cảm thấy rằng tôi cũng còn được
sống
sáng hơn một người có tâm sự nặng nề như thế này.
Vâng,
không?
Vâng.
Vâng. Thì đó cũng là một niềm an ủi cho tất cả chúng tôi. Và lời của chị Phương Hoa cũng không sai, là tại vì chúng tôi nhận được tâm sự của quý vị nữ thính giả nhiều hơn là nam thính giả. Nhưng mà nếu mà anh Chiến mà chịu khó ngồi xuống viết cái thơ tâm sự vào đây thì chắc là sau anh sẽ có rất nhiều người theo gương anh đó.
Vâng, Phương Hoa, thì tại vì anh Chiến lâu nay anh cũng hay ghé văn phòng của đài để mà nhận những cái check mà quý vị Hà gửi về để ủng hộ Ủy ban xây dựng đài tưởng niệm mà gửi qua địa chỉ của đài VOVN đó chị Nguyễn Ánh.
Yeah.
Cho nên đến giờ này thì nếu mà anh không biết tâm sự riêng nữa của anh ở đâu thì đợi bao giờ chị Nguyễn Ánh nhận thơ thì chắc chắn là chị Nguyễn Ánh sẽ biết hoặc là mình sẽ biết để mình trả lời thơ riêng anh.
Yeah.
Nhưng mà gần đây thì Phương Hoa biết anh có một cái tâm sự rất là lớn, là thứ nhất là anh đang ở trong cùng với rất nhiều các anh và rất nhiều các quý vị ở trong ban xây dựng đài tưởng niệm để mà lo thực hiện cái đài chiến sĩ Việt Mỹ ở trên đường Bel Air.
Yeah.
Và nhất là trong cái ngày 27 tháng 6 sắp tới đây, các anh đã, nghĩa là phải nói là liều mạng để đứng ra tổ chức một cái buổi đại nhạc hội mà các anh bảo là từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ biết tổ chức là cái gì cả. Anh không phải là những người chuyên nghiệp tổ chức những cái đó.
Yeah.
Thế nhưng mà thấy nhiều người tổ chức có tiền cho nên là nghĩ rằng là đây là một phương thức có thể giúp kiếm được tiền cho đài tưởng niệm sắp hoàn thành cho nó dễ dàng.
Yeah.
Cho nên các anh đã mạnh dạn đứng ra móc tiền túi ứng trước để mà lo cái chương trình đại nhạc hội. Và bây giờ cái tâm sự của anh là cái ngày 27 tháng 6 sắp tới đây tại Hí viện Arena ở trên Downtown với một cái thành phần ca sĩ rất là hùng hậu và nhất là với một cái lý tưởng là quý vị đi vừa mua vui vừa làm việc nghĩa.
Yeah.
Thì cái tâm sự của anh là mong sao cho cái ngày đó quý vị đến thật là đông. Ngoài cái số tiền mà quý vị mua vé để mà nó có dư ra sau khi chi phí để mà lo cho đài tưởng niệm, nó còn nói lên được cái tấm lòng của mọi người trong thành phố. Chúng ta đều mong mỏi là có một cái đài tưởng niệm để tưởng nhớ những người mà đã có hy sinh cho cái đời sống tự do của mình hiện tại. Thì đấy là cái tâm sự của anh rất là nặng nề.
Vậy.
Và quý vị biết rằng là khi mà tổ chức bất cứ một cái chương trình gì đó thì bao giờ những cái ngày trước đó, người tổ chức luôn luôn mong là bán được hết vé sớm thì nó nhẹ lắm. Thế nhưng mà bao giờ quý vị cũng mua vé chậm hơn là ban tổ chức mong muốn. Cho nên rằng là anh cũng có tâm sự là và nói với Phương Hoa là nếu chị có ở trong chương trình nào, chị nhắc hộ cho quý vị thính giả là quý vị vui lòng bớt một chút thì giờ vào cái buổi chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 6 để mà đi tham dự cái buổi đại nhạc hội gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm ở thành phố Houston tại Hí viện Arena ở trên đường ở trên Downtown. Thì vé được đặt ở rất là nhiều chỗ, nhưng mà nếu mà quý vị gọi bất cứ chỗ nào mua bao nhiêu vé anh Chiến cũng đem đến tận nơi. Thì mong là cái này thì nó cũng đã được rất nhiều người bỏ công bỏ tâm sức từ rất lâu, thì bây giờ nó đã đến cái giai đoạn là cái đài tưởng niệm đang được đúc và đã sắp sửa hy vọng khánh thành sớm. Nó còn tùy thuộc ở cái số tiền mà các anh có thể gây được ở trong cái kỳ này. Thì Phương Hoa cũng biết cái tâm sự của anh, cho nên hôm nay là chương trình có những niềm riêng, thì không phải là niềm riêng của anh Chiến đâu, nhưng mà ít nhất anh đang ở trong cái ban gây quỹ, cho nên là cũng là niềm riêng của anh, nhưng mà nó là một cái niềm chung của rất nhiều người. Thì nhân cái chương trình này, chị Nguyễn Ánh cho Phương Hoa kêu gọi tất cả các quý vị ở trong thành phố ủng hộ cái chương trình ủy ban cái chương trình đại nhạc hội gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm, mà nhất là tất cả các vị trong quân đội, quý vị cựu quân nhân, quý vị HO, quý vị đã từng chiến đấu, quý vị đã từng có bạn bè nằm xuống, thì đấy cũng là một cái nghĩa cử mà quý vị tiếp một tay cho cái tượng đài nó sớm được thành hình. Thì Phương Hoa mong rằng là với một cái số tiền mà các anh nói là cái vé nó cũng không đắt lắm, vé 100, vé 75 đồng, vé 50 và vé 35. Và cái Hí viện Arena nó là cái vòng tròn, cho nên là vé 35 ngồi coi cũng tốt và vé 50 ngồi coi cũng rất là được. Cho nên là quý vị bớt một cái buổi chiều đi vui ăn đi eat out đó thì quý vị mua một cái vé để đi tham dự, thì đấy là cái niềm riêng của anh Chiến vào lúc này đấy chị Nguyệt Ánh ạ.
Dạ vâng, thưa chị, cái niềm riêng của anh Chiến thì Nguyệt Ánh không biết giải quyết cách nào bây giờ, nhưng mà tất cả thính giả của chúng ta đều có thể giải quyết được cho anh bằng cách mỗi người mua một vé,
mua một
phải
vé,
không
vâng.
Thành ra Nguyệt Ánh bán cái tới tất cả thính giả của đài VOVN xin mua một vé để anh Chiến trút được nỗi niềm riêng.
Vâng.
Thưa chị, trở lại với những bức thư chúng ta nhận được đấy chị Phương Hoa.
Vâng.
Thì bức thư đầu tiên là một bức thư tâm sự, không hề hỏi han gì hết, nhưng mà tâm sự này cũng rất đáng buồn, của một người đàn bà ký tên là Bạch Liên, một nữ thính giả. Mời chị Phương Hoa đọc bức thư đó.
Vâng, và bức thư của chị Bạch Liên viết như thế này: Thưa bà, tôi khám phá ra sự lầm lẫn của mình vào lúc hơn 40 tuổi. kể từ khi còn đi học cho đến khi ra đời, rồi đến ngày di tản, tôi cứ ngỡ là tôi yêu quốc. Mặc dù anh đã lập gia đình với người khác và trước sau chưa hề nói là yêu tôi. Tôi không phải là người có nhan sắc, lúc nhỏ đi học không có bạn trai săn đón, chỉ một mình tôi tưởng là tôi yêu quốc. Khi gặp ánh mắt của anh nhìn, khi biết anh vẫn tỏ ý săn sóc tôi một cách tế nhị, tôi nhút nhát không dám tỏ tình, không dám tìm hiểu cặn kẽ, thì phải rời trường và xa quốc. Ở nơi xa tôi vẫn tưởng nhớ đến quốc và nghĩ rằng anh cũng khổ đau vì xa tôi. Tóm lại tôi chỉ tưởng tượng một mình mà không đến xỉa gì tới sự thật. Biết tin quốc lấy vợ, tôi còn tưởng tượng một cách cải lương là anh bị bắt buộc và không có hạnh phúc nữa. Nhưng sau này ngày gặp lại quốc tình cờ sau hơn 20 năm, tôi chợt vỡ lẽ tôi chưa hề yêu quốc. Không bao giờ yêu quốc, lúc đó tóc đã hoa râm, dáng dấp cao ráo như xưa, nhưng ngơ ngác lạc loài trong nhóm bạn cùng trường ngày cũ. Tôi thì vẫn độc thân, gặp lại quốc tôi không thấy lòng mình xúc động, nói chuyện vài câu đã hết đề tài. Và người đàn ông mệt mỏi đó không gợi gì chuyện khác, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Ngay lúc đó một người bạn gái đến hỏi chuyện, tôi đứng dậy đi ngay và quên trở lại bên quốc, cho tới khi chợt nhớ. Tôi như tỉnh ngộ, vậy ra trong 20 năm trời vừa rồi tôi chỉ yêu một hình bóng mang tên quốc, chứ không phải yêu con người anh với tất cả những cá tính của riêng anh. Quốc thực tại dưới mắt tôi rất tầm thường, còn quốc trong trí tưởng của tôi lại là một thiên thần bị đọa, có tất cả những cái tốt đẹp mà tôi mơ và có được trong bản chất của người đàn ông tôi yêu. Tôi không ân hận vì sống độc thân từng ấy năm, vì nói cho cùng trong suốt thời gian ấy không có ai muốn lập gia đình cùng tôi bằng tình yêu. Chỉ một đôi lần một hai người ngỏ ý chỉ vì họ muốn có bạn đồng hành mà thôi. Số phận tôi thì hẩm hiu, nhan sắc đã không mà tình yêu thì cũng như vậy đó. Tôi chưa già nhưng cuộc đời gắn liền với lũ cháu nhỏ con anh chị. Tôi yêu chúng và yêu chúng cũng yêu tôi. Tôi không còn quốc trong tâm nhưng còn chúng ở trong đời. Như vậy đã đủ cho một đời người chưa hả bà Nguyệt Ánh nhỉ? Tức là bà này sẽ không còn cái hình ảnh của ông quốc trong tâm nhưng mà còn một những đứa cháu ở trong đời thôi. Thì như vậy chị Nguyệt Ánh thấy đủ trong cuộc đời của bà Bạch Liên chưa?
Cái câu hỏi này thì là một câu hỏi phụ thôi chị Phương Hoa.
Vâng.
Cái ý chính của bức thư là chị Bạch Liên này muốn tâm sự với chúng ta rằng chị ấy đã lỡ yêu một người, đã lỡ tưởng rằng mình yêu một người cho đến lúc khám phá ra thì quá trễ. Trễ cho cuộc sống của chị ấy mà cũng trễ cho cái tuổi tác nữa. Thành ra bây giờ chị ấy không ân hận, nhưng mà chị hỏi rằng một người đàn bà sống mà không có tình yêu như vậy đó có đủ không? Thì chị thấy thế nào? Người anh nghĩ rằng khi mà người ta hạnh phúc thì không cần tình yêu nam nữ mới hạnh phúc, mà tình yêu nào cũng hạnh phúc được. Chẳng hạn như chị ấy đang được các cháu ở trong nhà yêu quý và chị ấy cũng yêu các cháu thì tình đó cũng đủ để sống. Chẳng hạn như những người tu hành, người ta yêu tất cả những người cùng đạo, những người đạo hữu, những người mà họ có bổn phận chăn dắt chẳng hạn, thì đó cũng là hạnh phúc của một đời người của họ. Tức là tình yêu thì là có, nhưng mà không bắt buộc phải là tình yêu nam nữ mới có hạnh phúc. Bây giờ trước khi đi vào chi tiết bức thư của chị Bạch Liên đó, chị Phương Hoa có đồng ý với Nguyệt Ánh trên nguyên tắc không cái đã?
Chắc là chị Nguyệt Ánh hỏi câu này thì Phương Hoa là người thường, sẽ gọi là người thường chứ không phải là một tu sĩ và cũng không phải là một người siêu phàm gì hết, cho nên Phương Hoa nghĩ nếu mà thật sự chỉ có tình yêu đồng loại, tức là tình yêu của con người với con người chứ không phải tình yêu nam nữ đó, thì chắc là Phương Hoa thấy chưa đủ quá.
Chưa đủ hả chị? Thế đối với chị Phương Hoa, tình yêu nam nữ là quan trọng nhất ở trong đời hay sao?
Không phải là tình yêu nam nữ quan trọng nhất trong đời, nhưng mà nó là một cái, bây giờ chị hỏi như vậy thì cũng đưa Phương Hoa đến chỗ bí. Phương Hoa đã nói Phương Hoa là một người thường, thì cái đời sống bình thường cả từ xưa cho tới nay đó, nó vẫn theo cái nguyên tắc là có ông bà, cha mẹ, chồng con. Cái cuộc đời của một cái xã hội nó đã đặt ra từ trước đến nay là một cái là có trong gia đình mình có ông bà, có cha mẹ, có rồi sau này có chồng có con.
Tức là tình cảm của chị Phương Hoa nó đầy đủ thì lại phải có tình yêu cha mẹ, có tình bằng hữu, có tình thân bằng quyến thuộc, mà cũng phải có tình yêu nam nữ trai gái nữa mới được, phải không?
Chắc vậy.
Vâng. Có lẽ cái đó là cái chị Phương Hoa cái này hơi hơi tham lam đấy nhá, nghĩa là muốn có tất cả. Những tình cảm nào của con người chị Phương Hoa cũng muốn có, thì nói rộng ra chị còn phải có tình yêu thiên nhiên cỏ cây, rồi tình yêu nhân loại, rồi tình đồng bào, rồi vân vân. Thì nếu mà một người mà được tất cả những thứ đó thì là sống một đời lý tưởng rồi đấy chị Phương Hoa. Nhưng mà riêng chị Bạch Liên ở trong bức thư của chúng ta đó, chị đã không có tình yêu nam nữ, hoặc là chị sống trong ảo tưởng của tình yêu nam nữ từ 20 năm nay. Từ cái lúc mà bắt đầu biết tình yêu nam nữ là gì đó thì chị tưởng là chị yêu Anh Quốc, mà nhút nhát không dám tỏ tình, mà không biết chị nhìn Anh Quốc như thế nào mà chị vẫn tưởng Anh Quốc là đã cũng thương yêu chị. Cho đến khi gặp lại thì chị gắt má là chị đâu có thương yêu gì anh chàng này đâu, chỉ là một tình yêu mơ với Anh Quốc mà thôi, tức là chỉ có trong trí tưởng tượng. Thì chị đã nói là không tiếc gì 20 năm qua đã mơ yêu như vậy. Nhưng mà thật sự 20 năm thì quá dài. Quá dài cho một giấc mơ, một chuyện tình mà khi mình find out đó, nó không phải là sự thật.
Phương Hoa nghĩ là ngày trẻ chắc chị có yêu Anh Quốc. Thì lúc đó chắc Anh Quốc không giống như Anh Quốc bây giờ. 20 năm trời qua thì bây giờ chị bảo trở lại Anh Quốc, một người già lụm khộm vào ạ.
Yeah.
Và dáng dấp mệt mỏi, chậm chạp.
Yeah.
Thì nó khác với Anh Quốc cái hồi mà còn đang học cùng trường với chị.
Yeah.
Thì cái lúc đó chị cũng trẻ và chị yêu cái hình dáng của cái người đàn ông trong đầu não của chị là cái hình dáng của cái ông Quốc mà lúc mà đang học với chị, chứ đâu phải cái ông mà ngày nay. Cho nên người ta bảo là muốn giết một tình yêu nào khác thì cứ cho người ta gặp lại sau một thời gian dài.
Yeah.
Thành ra có thể là cái trong đầu bao nhiêu lâu chị không gặp lại, cho nên là chị vẫn cứ yêu cái người mà cái thủa mà còn đang học cùng trường với chị. Cho nên Phương Hoa nghĩ cái ngày mà còn nhỏ chắc chị thấy Anh Quốc được và yêu anh thật. Nhưng mà nếu mà cái tình yêu đó nó có cái dịp nảy nở thì chắc chị cũng sẽ còn yêu đấy.
Yeah.
Thế nhưng mà bây giờ chị không gặp lại mà chị chỉ yêu trong tưởng tượng thôi, thì 20 năm sau thì chắc chắn cái người trong mộng của chị nó sẽ khác.
Này.
Một trời một vực với cái người hiện tại, thành ra chị thất vọng và chị không yêu nữa, thì cái điều đó cũng vẫn đúng thường thôi, nhưng mà không phải là chị không yêu cái Anh Quốc ngày xưa.
Dạ. Tức là tình yêu đã có và đã mất mà chị không ngờ, có phải không?
Vâng.
Thì khi mà chị gặp lại Anh Quốc ngày hôm nay sau 20 năm đó thì là một người đàn ông khác rồi, không phải là người yêu của chị ngày xưa. Thì điều đó để chứng tỏ một điều là Nguyệt Ánh dẫn chủ tư trương rằng nói là yêu ai yêu chỉ một đời thì chúng ta nói sai cũng không được, mà nói đúng cũng không xong, là tại vì Nguyệt Ánh chủ trương rằng tình yêu là một thứ gì có đối tượng ngay trước mắt chứ không phải là yêu dẫn dơ. Thành ra nếu mà nói một người đàn ông nói rằng anh vẫn yêu em như ngày xưa là Nguyệt Ánh cho rằng người đàn ông đó nói dối, là tại vì anh vẫn yêu em thì được, nhưng mà yêu em như ngày xưa thì không được. Ngày xưa em trẻ em đẹp, anh yêu bằng cách khác. Bây giờ em già cằn cỗi xấu xí rồi, anh vẫn yêu nhưng mà anh yêu một cách khác. Anh không phải yêu em như ngày xưa được. Các ông nói nên cẩn thận lời nói.
Nhưng mà
những người khó tính như Nguyệt Ánh này không chấp nhận cái câu
nói. Nhưng mà như thế này nói là cái nói dối hay không thì nhiều người nói thật cũng thành nói dối, mà nói dối cũng thành nói thật, mình biết.
Yeah.
Nhưng mà nói là vẫn yêu như ngày xưa thì nó có thể có lý một phần. Nên Phương Hoa bênh hộ các ông là bởi vì nó có một cái sự tịnh tiến chung, tức là anh già thì em cũng già.
Vậy.
Chứ không phải anh đứng. Còn cái trường hợp của chị Bạch Liên này với cái Anh Quốc á, là chị có già đi và anh có già đi, nhưng một cái người yêu trong mộng của chị không già.
Yeah.
Cho nên là chị bị thất vọng và chị không còn yêu nữa, và chị thấy trời ơi, người này mà tôi yêu trong 20 năm đây sao, thì cái đó là nó làm cái sự đổ vỡ mà do cái sự gọi là không tưởng của chị mà ra. Chứ còn nếu mà chị vẫn gặp anh hàng ngày, biết đâu vẫn còn yêu đó.
Vâng, chị Phương Hoa nói thì có lý, là tại vì nếu mà cuộc đời mà đi song song với nhau đó, tức là gặp gỡ hay là sống chung hàng ngày đó, thì người này thay đổi, người kia cũng thay đổi và họ chấp nhận lẫn nhau một cách dễ dàng. Nhưng mà đằng này Anh Quốc và chị Bạch Liên đã xa cách nhau 20 năm, cho nên khi gặp lại rồi thì chị Bạch Liên gặp lại một đối tượng khác hẳn, không phải là người mà chị mơ từ 20 năm nay. Thành ra chị bảo rằng chị không còn yêu Anh Quốc, và chị cái cách kết luận của chị Bạch Liên là khác chúng ta, là chị nói rằng chị mới khám phá ra rằng chị đã không hề yêu cái Anh Quốc đó. thì có lẽ chỉ là một cách nói thôi, tức là vấn đề ngôn từ chứ không phải là vấn đề tình cảm. Thì trong 20 năm trời xa cách đó, chị không có dịp để lập gia đình, chị không có dịp thương yêu một người nào khác, cho nên cái hình bóng người yêu thuở ban đầu đã dẫn theo chị cho tới cái phút mà gặp lại. Thì khi gặp lại rồi chị quên, tại vì chị gặp lại một người khác hẳn người trong mơ, cho nên chị quên luôn người trong mơ và quên luôn người xưa, tức là cái tình yêu hồi thuở học trò 20 năm trước đó cũng cao chạy xa bay rồi. Thành ra chị bảo rằng chị đã yêu lầm người hay là thất vọng vì mình tưởng là mình đã yêu mà thật sự mình đã không yêu. Thì chuyện đó hỡi hưởng hoài cũng không hết. Chúng ta chỉ biết rằng chị Bích Liên, chị bảo rằng hiện giờ chị rất hạnh phúc. Nhưng mà giống như Nguyễn Ánh chủ trương, cái hạnh phúc đó có nhiều hình thức lắm. Hạnh phúc của mỗi người đó thì có một điều kiện khác nhau. Chẳng hạn như có người thì bảo rằng tôi phải có người yêu trẻ đẹp hay là một người yêu khôi ngô tuấn tú thì mới là đầy đủ hạnh phúc cuộc đời tôi. Người thì bảo rằng tôi yêu đồng chủng, yêu nhân loại thì đã đủ. Một người nữa nói rằng tôi yêu để mà tôi đi giảng đạo, tôi truyền bá tư tưởng về đạo đức của tôi cho người này người nọ thì đã là hạnh phúc đời tôi. Mà có rất nhiều người hy sinh cả cuộc đời như vậy đấy chị Phương Hoa. Rồi có người đó thì sống cả đời cho những cái lý tưởng mà họ tự đặt ra. Chẳng hạn như những cô, giống như cô bé lúc nãy trong chương trình chúng ta mới nghe đó, đặt tất cả lý tưởng của cuộc đời về việc mà dạy dỗ các em thiếu nhi. Thì đó là cái hạnh phúc của cô ấy. Bên cạnh cái hạnh phúc mà cô ấy đặt làm lý tưởng của cuộc sống đó, cô ấy cũng có thể có hạnh phúc trong hôn nhân. Mà nếu không đó, cô cũng có một chỗ để an ủi rằng cô đã thực hiện được cái hạnh phúc của đời cô ấy. Thì thành ra hạnh phúc nó có nhiều dạng thức. Mà dạng thức của chị Bạch Liên ở đây là bây giờ vui với các con, các cháu của cô ấy, tức là con của người anh. Thì đó cũng đã đủ. Nhưng mà chị Bạch Liên mới hơn 40 thì làm sao gọi là sống một cuộc đời cô đơn như vậy với các cháu. 20 năm nữa các cháu nó lớn lên, nó có chồng có vợ. Thì chị Bạch Liên lúc đó chưa tới 60 thì cũng chưa già. Thì làm sao bảo rằng chị có thể sống một mình suốt đời. Mà thứ tình cảm mà chúng ta dễ gặp nhất trong đời là tình nam nữ. Tình gia đình đã phân định đâu hẳn ra đó rồi. Tình bằng hữu thì có thể có thêm một vài người bạn, nhưng mà cái tuổi lớn lên á thì tình bạn nó không được sâu xa như cái hồi mà quen nhau lúc trẻ tuổi. Chị Phương Hoa công nhận không? Càng lớn lên á thì sự chơi bạn bè nó càng lọc lừa nhiều hơn, tình cảm nó không có được chân thật như là lúc trẻ còn đi học với nhau. Cho nên gặp gỡ và thương và thân với những người bạn mới đó, đối với trường hợp của chị Bạch Liên nó rất khó. Nhưng mà tình yêu nam nữ thì dễ tới với chị lắm. Nhất là bây giờ đó, tình cảm chị đang trống rỗng. Hồi xưa giờ chị vẫn thương này, chị tưởng là chị thương anh Quốc thì là cái tình cảm chị được lấp đầy rồi, chị không cần tìm kiếm, không cần nhìn để ý tới ai hết. Nhưng mà bây giờ khi mà anh Quốc ra khỏi cái trí tưởng của chị, đã vượt khỏi cái tình yêu mà chị tưởng ở trong lòng đó, thì tình cảm của chị trống rỗng, như con tim của chị bây giờ rộng lớn lắm, có thể nhốt bất cứ hình ảnh nào vô, mà hình ảnh nam nữ đó rất dễ lọt vào con tim của một người đang như là không phải khao khát đợi chờ, nhưng mà đã thật sự là cũng như là sẵn sàng chờ đón một người nào thích hợp là có thể lọt vào trong tình cảm của chị ngay. Thành ra Nguyệt Ánh không mong rằng suốt cuộc đời chị Bạch Liên chỉ sống vì những đứa cháu, mà chị cũng nên để mắt chung quanh. Một ngày nào đó các cháu nó sẽ lớn, nó sẽ xa lìa chị, tình cảm thì vẫn còn mà sống gần gũi thì không còn. Biết đâu chị lại có dịp gặp gỡ những người muốn kết hợp với chị để đi nối cuộc đời với nhau. Như là chị nói trong thơ, trong những năm vừa qua chị còn trẻ đó, thì những việc mà kết hợp bằng lý trí như vậy đó chị không chấp nhận. Tại vì chị đợi chờ một tình cảm, một tình yêu như là chị đã yêu anh Quốc và tình yêu đó không xảy ra. Nhưng mà từ giờ trở đi đó thì chị Bạch Liên có thể gặp những người như vậy. Chị cũng không nên tìm gặp lại anh Quốc làm gì, tại vì cái đó là một hình ảnh trong quá khứ và chị đã xếp vào trong dĩ vãng. Chúng ta gọi là bỏ vào ngăn kéo đó, rồi khóa lại cất đi để thỉnh thoảng lấy ra nhìn cho đỡ nhớ đó. Cái thứ tình cảm mà gọi là một kỷ niệm xa xưa đó, gọi là cố nhân rồi thì thôi hãy để lui vào dĩ vãng. Nhưng mà chị cũng không nên đóng cửa tấm lòng mình để không cho ai bước vào. Tại vì tình yêu đó nó có thiên hình gian trạng. Chị muốn đóng cũng không được. Nhưng mà chị càng muốn đóng á, thì cái khó khăn để tới với nhau đó nó nhiều hơn. Nó chồng chất lên nhau. Mà chị đâu còn nhiều lần 20 năm nữa để chờ, đợi chờ. Thành ra Nguyệt Ánh nghĩ rằng chị Bạch Liên nên sống cởi mở thật sự. Tình yêu của các cháu không đủ cho chị. Câu hỏi chính thức mà chị hỏi Nguyệt Ánh là như vậy đã đủ chưa, thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng không đủ cho một người đàn bà 40 tuổi. Chị Phương Hoa đồng ý không? Hay
vâng, Phương Hoa nghe chị Phương Hoa trả lời chị liền ngay từ lúc đầu đó là Phương Hoa nói là chưa đủ, thật là như vậy, tại vì nó là theo cái luân hồi của gọi là theo cái đời sống bình thường của một người trong một xã hội, thì nó có cái gọi là những cái cơ cấu của xã hội là nó đòi hỏi mình phải có một cái sự ràng buộc nam nữ để tạo thành những cái đơn vị nhỏ, và nhiều cái nhỏ nó mới thành xã hội. Cho nên rằng là sở dĩ chị Bạch Liên trong suốt thời gian 20 năm chị chưa có ai, và cũng như là chị chưa có ai mà chị chưa có ai và chưa có ai thật là tha thiết đến với chị, mặc dù chị bảo là cũng có đôi lần cũng có người nhé, là bởi vì tại vì trong đầu của chị cứ có một cái hình ảnh của một người yêu lý tưởng là cái anh Quốc đó, chị yeah. không có ai, chị có thể cũng thấy thua cái anh này hết, tại vì yeah. chị cứ để cái đầu óc của chị năm nay 30 rồi 40 cứ theo cái hình ảnh của một cậu 20, thì làm gì có một cái ông 35 hay 40 mà trông đẹp và trông dễ thương hoặc trông gentleman như là một cậu 20 được. Thành yeah. ra chị bị cái hình ảnh đó nó làm cho chị không có hài lòng với những người mà tới với chị. Bây giờ thì cái hình ảnh đó nó bị vỡ mộng, nó không còn nữa, và bây giờ chị trở về một cái thực tế, mình 40 thì sẽ gặp những cái người cùng trang lứa với mình, thì chắc rồi thì tự nhiên tình cảm cứ giao thiệp bình thường, rồi tình cảm nó đến, hoặc là rồi nó không đến thì cái đó mình không nói được. Và nó cũng nó lại thêm một cái nữa, mà nếu mà cứ bảo là nó còn theo cái số phận của mình yeah. có phước hay không có phước, mà mình sẽ gặp một người nào hoặc không gặp. Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là bảo là đủ thì chắc chắn là chưa đủ, thì không phải vì không đủ bây giờ mình phải cuống lên mình đi tìm cái để cho nó đủ, nhưng mà mình chỉ cần là mình gọi là có một cái từ cái lòng mở rộng và cái tư tưởng phóng khoáng một chút để mà chấp nhận những cái tình bạn, rồi thì nó từ từ biết đâu nó sẽ trở thành tình yêu.
Vâng. Thế lại 40 ở cái vâng. sở này không thể gọi là lớn tuổi.
Lớn tuổi được, và các cháu thì ai cũng có một cái phận riêng.
Chung nó
anh em sống thì anh em còn chưa có thể nói là ở mãi với mình được nữa, là làm sao mà nói các cháu nữa. Thành ra chắc chắn rằng là nếu mà bảo đủ thì chắc chưa đâu, thì chắc chắn là.
Vâng, chị Phương Hoa. 20 năm của chị Bạch Liên chị bảo chưa đủ, nhưng mà hôm nọ nói chuyện về 20 năm của đài VOVN thì chị bảo lúc đó không biết chị còn đủ sức khỏe để làm cái kỷ niệm 20 năm không, thì người anh chẳng biết chị nghĩ sao. 10 năm thì sắp tới rồi phải không?
10 năm thì chắc
nghe anh Sơn Huy ca mãi là 10 năm không gặp thì đợi 10 năm nữa.
Anh chị có nghe Phương Hoa nói chuyện với anh Sơn Huy về cái chữ đợi với lại chữ hẹn không?
Vâng.
Phương Hoa nghĩ là Phương Hoa mình còn có thể có cái sức khỏe hoặc là còn có đủ cái khả năng để mà làm 10 năm nữa, cho nên yeah. Trung Hoa mới bảo là nếu mà quý vị kỳ này mà có bận không đến được đó, yeah. thì chúng tôi xin hẹn được quý vị 10 năm nữa.
10 năm nữa.
Bởi vì Phương Hoa vẫn nói là cái chữ hẹn với cái chữ đợi nó khác nhau. Khi chị hẹn với ai thì chị sẽ phải đến,
yeah.
hoặc là ai hẹn với chị thì người đó sẽ phải đến,
yeah.
hay là từ làm sao. Tức là khi mình hẹn là mình phải có, yeah. mà anh Sơn Huy anh không chịu. Anh bảo trông chị xì lụ khổ lắm rồi, thì không biết chị có làm 20 năm không. Thôi thì bây giờ mình đổi chữ hẹn thành chữ đợi đi. Thì nếu mà đợi thì quý vị cứ đợi, mà chưa chắc đã có thì dùng cái chữ đợi nó làm như vậy.
Yeah.
Chẳng hạn như là tôi đứng đợi cô ấy từ sáng đến giờ, yeah. cô ấy có thể không đến.
Yeah.
Thành ra cuối cùng là Phương Hoa với anh Sơn Huy nghĩa là tranh luận với nhau về chữ đợi với chữ hẹn. Nhưng mà sở dĩ anh Sơn Huy anh đổi thành cái chữ đợi đó là bởi vì thật sự ra cái bài mà 10 năm tình cũ đó
yeah.
của nhạc sĩ Trần Quảng Nam đó,
yeah.
thì anh Sơn Huy anh thấy sau 10 năm di tản rồi đó, thì cái chữ 10 năm đó nó cũng cái thời gian 10 năm nó qua rồi, cho nên anh đã sửa chọn vẹn cái bài 10 năm tình cũ, anh đặt một cái lời 2 chứ không phải là lời 1 nữa, thì anh đặt một lời 2, thì trong cái lời 2 của anh ấy thì anh dùng chữ đợi là 10 năm không gặp thì đợi 10 năm nữa, và cái gì nhiều thứ lắm. Thì anh đã có hát ở một vài nơi, thí dụ như anh đã hát ở trong một cái chương trình nào đã Dallas, và có cả nhạc sĩ Trần Quảng Nam nữa, và chính anh Trần Quảng Nam cũng đã rất thích cái lời 2 của anh Sơn Huy, cho nên là mà anh Sơn Huy bảo bây giờ hễ đi đâu mà nếu mà phải hát bài 10 năm tình cũ đó thì anh sẽ hát 20 năm tình cũ chứ không có 10 nữa. Thì đó là lý do tại sao có chữ đợi với cái chữ hẹn nó khác nhau ở chỗ đó, là chị cứ đánh ngay thành ra thôi. Bây giờ thì anh Sơn Huy anh đã nói như vậy thì Phương Hoa thì chấp nhận vậy, thì tức là nếu mà quý vị
dù hẹn hay đợi 10 năm nữa thì anh thấy cũng vẫn chỉ bằng cái thời gian của chị Bạch Liên thôi. Nhưng mà chị Bạch Liên mình đã giải quyết tâm sự của chị rồi. Và Nguyệt Ánh không biết nhiều về nhạc, nhưng mà về thơ đó, trong thơ Nguyệt Ánh có được biết hai bài thơ 10 năm. Một bài thơ mới hơn là của Huy Lực, Nguyệt Ánh không thuộc. Bài thơ cũ hơn là của Trần Nguyên Trân, cũng tên là 10 năm, mà vô tình mới mở cuốn sách ra trên bàn lại thấy lại. Thì cái bài thơ của Trần Nguyên Trân rất dễ thương ở chỗ đó, hả? Ông ấy nói rằng, biết nhau từ thuở dại khờ, giờ đây các bụi đã mờ mắt trong.
À.
Từ xưa đến giờ, từ trẻ đến giờ, giống trường hợp chị Vĩnh Liên.
Yeah.
cánh hồng em chiếc bên sông đã mười xuân rụng mười bông hoa cười, tức là mỗi một năm nó có một mùa hồng mà cái cành hồng mà họ trồng cùng nhau đã mười năm đó rụng hết mười năm rồi, tức là thời gian qua đi không trở lại, giống như trường hợp chị Bạch Liên, nghĩa là thời gian đã tước đoạt đi cái tuổi trẻ của chị, cái nhan sắc của chị chẳng hạn. Nhưng mà 20 năm mà thấy chị Bạch Liên vẫn còn yêu đời như thế này thì 10 năm của đài VOV Đen không có nghĩa lý.
Rồi thì chúng tôi xin đợi quý vị 10 năm nữa không sao. Thì theo lời chị Nguyễn Ánh thì cứ mong như vậy đi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Có Những Niềm Riêng ở đây để mà mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài VOVN. Và nếu quý vị vẫn còn yêu đài VOVN thì chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ quý vị 10 năm nữa có sao đâu, phải không ạ? Chỉ sợ rằng là quý vị không yêu nữa thì chúng tôi đành chịu thôi. Vâng, sau phần quảng cáo thương mại chúng tôi xin trở lại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại chương trình với may mắn quá, bức thư thứ hai là bức thư của một ông. Ông ký tên là em, không biết là gì, Minh Mẫn á.
Minh Mẫn.
Không, Minh Mẫn. Thì bức thư của ông nói lại cũng vui, tôi đoán đây là một nam thính giả trẻ tuổi thôi, là về chuyện ghen vợ. Người ta hồi xưa giờ ghen chồng thì nhiều lắm, mà ghen vợ thì ít, nhất là viết thơ về chúng tôi, mà về chuyện ghen của đàn ông thì càng ít hơn nữa. Thành ra sẵn trả lời ông Minh Mẫn này thì chúng tôi cũng xin gửi tới anh Chiến là đây là bức thư gương mẫu mà anh có thể noi theo để viết về tâm sự của anh.
Vâng, thưa quý vị, trong bức thư này cứ gọi ông này là ông Minh Mẫn đi thì chắc là thì cũng đúng thôi, vì hai chị em thì khó nói là cái gì lắm. Vâng, ông nói như này: thưa bà, thật là xấu hổ trong câu chuyện này, người đi đánh ghen lại là tôi, là một người đàn ông. Từ cả năm nay người ta đồn tới tai tôi những việc làm không chính đáng của vợ tôi, như là bà luôn luôn đi cặp với một người đàn ông cùng sở trong và ngoài giờ công vụ. Cứ cho là trong giờ làm việc thì họ đi với nhau vì được sếp lớn sai đi phải làm vậy. Vậy thì ngoài giờ làm việc họ đi với nhau là làm cái gì? Người ta nói họ đi ăn chung này, đi từ Bắc Kinh vô sở, đi từ sở ra Bắc Kinh chung, chỉ thiếu có đi về chung một xe nữa là thành một đôi uyên ương khăng khít thôi. Tôi bỏ làm một tuần lễ và thầm lén theo dõi vợ tôi, thì thấy tất cả những lời của người ta nói đều đúng hết. Tuy nhiên họ không có cử chỉ thân mật quá đáng để tôi phải trường mặt bắt ghen. Tôi đã thử đặt vấn đề, cho dù nhà tôi không có tình ý với anh chàng cùng sở, cử chỉ hành động của nàng đã làm nhiều người hiểu lầm thì nàng cũng nên tránh xa chứ. Còn nếu như nàng có tình ý với anh ta mà khéo léo đến nỗi không để lộ một tí gì cả thì thiệt là hết thuốc chữa. Dù sao tôi vẫn muốn vợ tôi phải giữ khoảng cách với người đàn ông đó, cho dù nàng phải bỏ sở việc luôn. Nhưng làm sao cho nàng hiểu ý tôi bây giờ? Nói thẳng ư? Thì lấy cớ gì đây? Chẳng lẽ tôi và những người bạn đã nói về nàng ra làm nhân chứng? Thú thật với bà, chỉ cần nàng rời đi chỗ khác hoặc bỏ việc, thì dù cho nàng thật sự là ngoại tình, tôi vẫn tha thứ. Còn nếu nàng cứ kéo dài tình trạng này, thì dù nàng trong sạch, đến đâu tôi cũng đau khổ như thường. Bà có khuyên tôi cái gì không?
Tâm sự, chị Phương Hoa cũng đoán được tại sao Nguyệt Ánh nói đây là một người nam thính giả trẻ tuổi, có phải không?
Vâng.
Tại vì tâm sự đối với mắt những người già như Nguyệt Ánh thôi, không dám nói già như chúng ta đâu. Kèm chị Phương Hoa vô đây chị dặn chắc. Dưới mắt những người già đó thì đây là một tâm sự rất thường và rất dễ giải quyết.
Vâng.
Nhưng mà cái cậu Minh Mẫn trẻ tuổi này không giải quyết được. Hình như hai vợ chồng đều làm những cái cơ sở rất tốt và có chức phận với chị Phương Hoa.
Vâng.
Tại vì theo cái cách kể chuyện đó thì chúng ta thấy rằng cái ông Minh Mẫn này là một người cũng có vẻ như muốn giữ tư cách cho mình và cho vợ, ghen tuông một cách âm thầm chứ không có làm lộ liễu, cũng không muốn làm mất mặt vợ. Thành ra chúng ta phải hiểu đây là một đôi vợ chồng có vẻ trí thức, công việc kha khá chứ không phải là quá tệ. Thì tại sao Nguyệt Ánh bảo rằng cái tâm sự của ông Minh Mẫn này dễ giải quyết? Là tại vì ông ghen, mà ghen không phải ghen đối chị Phương Hoa là ghen phòng hờ, nhưng mà ông ấy ghen bóng ghen gió, tức là người ta đồn nói rằng bà vợ ông hay đi với cái một người nào trong sở thì ông ấy ghen thôi. Thì đối với Nguyệt Ánh cái câu chuyện rất dễ giải quyết, là cứ hỏi thẳng bà vợ đi cho xong. Cứ nói người ta nói với anh rằng em hay đi chung với ông A, ông B, vân vân, thì em với ông ấy sao, bạn bè hay là bồ bịch gì hả em, thì có gì khó giải quyết đâu. Và Nguyệt Ánh chỉ khuyên ông Minh Mẫn có một điều là khi ông hỏi thẳng vợ ông điều đó thì câu trả lời của bà ông phải tin là thật. Điều đó là cái điều khẳng định. Một khi không hỏi ai câu gì, nhưng mà khi mà đã hỏi rồi chúng ta phải nghĩ đó là thật. Chứ chưa hỏi mà chúng ta đã nghĩ câu trả lời là giả dối thì còn hỏi làm gì cho nó mệt. Thành ra khi hỏi thì phải tin câu trả lời là thật. Điều đó là điều phải chấp nhận. Và khi bà nói, ô, cái anh đã làm cùng sở với em thôi, đâu có gì đâu mà anh chú ý dữ vậy. Thì bà, ông cứ nói sẵn với bà, nói, ờ, không sao, nếu mà em nói bạn cùng sở thì anh tin rồi. Nhưng mà có người bảo rằng em với ông ấy bồ bịch, em cẩn thận đừng có để mang tiếng. Vậy thì cũng đâu có gì khó xử đâu. Ông Minh Mẫn thấy không? Nói thẳng với nhau hết là dễ thôi. Nhưng mà trong trường hợp gan bóng gan gió với ông nữa thì ông nói, ông lại sợ mất lòng vợ ông. Nghĩa là nếu mà nàng thật sự là người trong sạch, ông chịu đau khổ một mình vì cái lời đồn đại của người ta mà không dám hỏi thẳng vợ. Tại hỏi thẳng mà nhỡ cô ấy trong sạch thật sự, cô ấy mắng ác lên nữa, anh là cái người đàn ông khó chịu, tại sao mà anh nghi ngờ đức hạnh của em vân vân, thì có phải là ông đã chọc bà nổi giận, mà trong gia đình mà bà vợ nổi giận thì ông chồng đâu có dễ chịu đâu. Thành ra ông sợ rằng sẽ chọc bà nổi giận. Thì cái việc ghen bóng ghen gió của ông đó là việc ông tự giải quyết lấy một mình. Nhưng mà ông bảo rằng người ta đồn nhiều quá cho đến nỗi bây giờ dù nàng có trong sạch thì ông cũng đau khổ. Thì chỉ có cách giải quyết cái đau khổ của ông bằng cách nói thẳng với bà mà thôi. Giữa hai vợ chồng với nhau không giấu giếm nhau được điều gì hết. Thành ra Nguyệt Ánh khuyên rằng trước khi mà cái việc bí mật đó mà tỏ lộ ra ánh sáng, tức là cái sự giấu giếm đó không còn là bí mật nữa đó, thì ông nên nói thẳng. Tất cả dưới ánh mặt trời cái gì cũng nên thẳng mới được. Chứ cứ gan bóng gan gió thì hạnh phúc đổ dở theo cái sự nghi ngờ, chứ không phải đổ dở theo cái sự thật là bà có ngoại tình hay không. Thành ra giữa hai vợ chồng ông, giữa một cặp vợ chồng trẻ đang thời hạnh phúc như thế này, thì ông nên hỏi thẳng bà và ngồi lại giải quyết vấn đề. Hay là ông cứ nói hẳn với bà đi, nếu mà em mà không thay đổi đi cái department khác để làm, hoặc là em cứ phải có công việc mà đi chung với người đó để tai tiếng dư luận làm cho anh khó chịu như vậy thì em nghỉ sở đi. Thì ông cũng nên đề nghị với bà, chứ không nên nghĩ một mình, chỉ suy nghĩ một mình mà không nói ra thì người khác làm sao hiểu được. Người ta có cái ngôn từ, có lời nói để diễn tả tư tưởng của mình. Ông không dùng ngôn từ để diễn tả tư tưởng thì không ai đọc được tư tưởng của ông hết. Đừng mong rằng họ là những thánh nhân mà có thể read my mind. Thành ra phải nói ra. Đó là đề nghị thẳng của Nguyệt Ánh, tức là vợ chồng phải có cái tin tưởng lẫn nhau. Và khi ông hỏi rồi bà trả lời rồi đó, thì ông phải tin rằng đó là sự thật và chấp nhận sự thật đó, rồi giải quyết vấn đề trên cái sự thật đó. Còn nếu giống như ông nói, nếu mà bà mà khôn khéo đến nỗi có ngoại tình và qua mặt được cả ông, tại vì ông đi dò xét cả tuần lễ mà không có một cử chỉ nào của bà đấy đủ để ông nghĩ rằng ông phải trường mặt ra đánh ghen, tức là bà đã khôn ngoan giả quyệt đến ngoài sức tưởng tượng như vậy, thì thôi, đúng là hết thuốc chữa. Trường hợp đó thì ông phải biết ông làm như thế nào. Nhưng mà Nguyệt Ánh mong rằng cái kết luận của ông là ông đau khổ vì cái sự khôn khéo của bà đó không phải là sự thật. Vì sự thật xảy ra như vậy đối với một người đàn bà trẻ thì hơi quá đáng. Tức là người đó chưa có đủ bản lãnh để làm điều đó. Ngoài cái giống mà trong phim Tàu nó vẫn gọi là hồ ly tinh, tức là xảo quyệt đến độ đó, thì Nguyệt Ánh không nghĩ rằng một người vợ nào có thể qua mắt chồng một cách khôn khéo đến độ đó đâu. Chị Phương Hoa nghĩ sao? Có nên nói thật hay là cứ ghen phòng xa như chị hay hơn?
Không biết Phương Hoa ghen cái gì, Phương Hoa không biết gì đâu. Ai cũng tưởng Phương Hoa có cái phương thức gì ghen phòng hờ, phòng xa gì hết. Nhưng mà thật sự ra là thường thường cái chuyện gì đối với Phương Hoa nó xảy ra trước mắt thì mình mới biết. Chứ còn nói mà như thế này thì cũng chẳng biết gì. Cũng như ông đã đi đến tận nơi rồi mà ông còn không biết nữa, làm sao mình biết được. Thế nhưng mà chắc chắn là trong đầu của ông đó đã có cái sự nghi ngờ. Và khi sống trong cái sự nghi ngờ nó rất là khổ sở. Bằng chứng ông bảo là bà có ngoại tình rồi mà bây giờ chấm dứt đi ra chỗ khác, ông cũng tha thứ. Và ông cũng sống được. Nhưng mà bây giờ bà dù bà không ngoại tình mà cứ để sống trong tình trạng này, ông vẫn đau khổ như thường. Vậy thì cái đau khổ của ông là cái gì? Vậy thì cái đau khổ của ông là cái đau khổ bị những cái người xung quanh người ta
cái dư luận,
cái đàm tiếng. Chứ chưa chắc bà đã có bằng chứng là ba ông này đã đi theo cái bà này trong cả tuần để mà nghiên cứu xem bà có bồ bịch hay là có những cái hành vi gì không. Chứ còn đi từ trong, ông chỉ kể là đi từ trong Bắc Kinh vào những sở, từ sở ra Bắc Kinh, thì cái đó nó cũng như là một cái sự trùng hợp cùng tan một về thôi. Thành ra cái sự mà đàm tiếu ở bên ngoài nó làm cho cái ông Minh Mẫn này rất là khổ. Thì đúng như chị Nguyệt Ánh nói, không có cái gì bằng là hai vợ chồng phải ngồi thành thật với nhau. Nó bảo em ạ, bây giờ em trong sở đang làm với cái ông nào đó phải không, thì không biết là công việc của hai người cần phải đi với nhau hay gì thì không biết, thế nhưng mà ở ngoài người ta cũng đàm tiếu, thì thôi nếu mà người Việt Nam mình thì cái gì chứ cái đàm tiếu thì nó mau lắm. Cho nên rằng là có lẽ mình nên tránh những cái điều đó thì hơn. Thì để xem sao, mà nếu mà thật sự sau khi nói xong mà bà chấm dứt cái chuyện này để mà không có cái tránh những cái việc mà phải vô tình đi cùng nữa thì có lẽ là thôi. Yeah. Nhưng mà nếu mà quả thật là bà nhà mà có ưng cái ông này mà có ý thích cái ông đi cùng này, ông cùng sở này đấy, thì một thời gian rất ngắn nữa thì cũng sẽ phải biết rồi,
phải
bởi vì phải có giải pháp.
Yeah.
Không những không có giải pháp mà cái sự đồn đại ở bên chung quanh những người làm việc bên trong, người ta sẽ cho ông biết ngay. Chứ không có gì cả, bởi vì mình đã nói thẳng với vợ mình là như vậy rồi.
Yeah.
Nếu quả thật bà vợ này là một người đàng hoàng thì người ta sẽ biết rằng là cái đó chắc là không được rồi, vì người ta cũng nghi ngờ mình, thì người ta sẽ phải thay đổi thái độ. Nhưng mà nếu mà bà không thay đổi thái độ mà bà có những cái gì khác hơn nữa thì lúc đó thì ông phải biết cách để mà tính thôi. Chứ còn ngay bây giờ chưa có một cái gì cả. Mà nếu mà cái sự nghi ngờ, mà cái nghi ngờ nó giết chết tình yêu đó chị Nguyệt Ánh.
Vâng,
sống trong nghi ngờ thì chắc chắn là tình yêu sẽ tan dần từ từ.
Khổ sở lắm kìa. Vâng, với lại Nguyệt Ánh vẫn chủ trương rằng cái gì cũng nên nói thẳng với nhau hết. Không nên giấu giếm cái gì và không nên giữ bí mật, nhất là giữa hai vợ chồng. Mình với ta tuy hai là một, thành ra không nên giữ bất cứ một cái gì mà chúng ta gọi là bí mật hay riêng tư.
Nhưng mà ta có một cái bí mật mà nếu không thể cho người kia biết được thì ta phải giữ như thế là sao?
Chị à, không nên có chị Phương Hoa. Khi cái bí mật nó lộ ra rồi thì là tất cả mất hết đó.
Mất hết rồi.
Mình không nghĩ rằng như
vậy. Vậy thì những ông hoặc là những bà nào mà ngoại tình thì cái đó thôi, có thể nào như hai mà một được. Không nhẽ lại đem về bảo anh ơi em vừa mới có một ông bồ, hay em ơi anh vừa mới có một con bồ và sao? Thì những người nào mà đã có một
đâu
cái
có sao đâu. Người đánh chủ trương trong trường hợp đó vẫn phải nói thẳng như thường, là tại vì có nói thẳng mình mới dứt khoát được với người chồng hay người vợ đang sống với mình chứ.
Yeah.
Nếu không nói thẳng nghĩa là đó người thứ ba đó là nguyên do anh ơi, bây giờ em muốn ly dị với anh thì cũng phải nói ra tại sao, tại vì em có người khác, thì cũng vẫn phải nói thẳng
thôi. Nhưng mà
thôi.
Chắc lúc đó thì nó đã khác rồi chị.
Vâng.
Lúc mà hãy còn đang ở trong
dù sao đi nữa nói thẳng vẫn là hơn. Và mình đánh chủ trương rằng dưới ánh mặt trời này không có cái gì là bí mật hết. Từ xưa đến giờ nước Mỹ chưa bao giờ ca tụng hay là cho là vinh hạnh là mình đã dẹp bỏ được cái chế độ cộng sản của Xô Viết. Nhưng mà kỳ này tổng thống Reagan chết rồi, chị thấy bao nhiêu lời ca tụng của ông ấy vẫn nhắm vào cái sụp đổ của chế độ cộng sản.
Yeah.
Thì người anh chờ đợi mấy chục năm nay rồi mới nghe người ta ca tụng lần đầu tiên công lao của người Mỹ và công lao của ông Reagan trong việc sụp đổ của chế độ cộng sản đó.
Yeah.
Chị thấy không, dưới ánh mặt trời chẳng thà nói trước còn hơn nói sau. Thành ra cái con đường thẳng trong hình học vẫn là con đường ngắn nhất. Thành ra giữa vợ chồng ông Minh Mẫn ở đây cũng vậy, mà trong tất cả mọi câu chuyện khác Nguyệt Ánh vẫn chủ trương rằng nên nói thẳng, tại vì đi quanh co rồi cuối cùng đi đến đường thẳng ấy, thì nó cũng trở lại con đường thẳng đó thôi, đường nào cũng về La Mã hết. Thành ra đừng có nên quanh co mất thời giờ vô ích, cứ nói thẳng là hơn. Và do đó là có nhiều người không thích Nguyệt Ánh nhưng mà cũng không sao.
Vâng, thưa quý vị, thì thật sự ra cái tâm sự của ông Minh Mẫn nó cũng không có cái gì là khó khăn, và cũng nó là một cái tâm sự mà thường thấy ở tất cả cái cuộc sống của mọi người đó, là luôn luôn cái đời sống hạnh phúc của mình ấy, là những cái mình quý và mình muốn gìn giữ, cho nên bất cứ một cái việc gì đó gọi là đe dọa đến cái hạnh phúc đó thì mình đều đau khổ hết, cho nên là và điều mình đang muốn bảo vệ đó thì yeah. Việc đầu tiên mình muốn bảo vệ nó thì mỗi người phải bảo vệ một cách khác. Nhưng mà riêng trong cái trường hợp của Minh Mẫn thì chị Nguyệt Ánh nói cũng rất là đúng, là bởi vì là không có cái gì hơn là bây giờ dành vào hỏi thật, nói thật với vợ thôi. Bởi vì cái sự đàm tiếu bên ngoài làm cho một người chồng không có thể nào mà bình yên được. Và nếu mà người vợ mà biết được cái sự đó là một đau khổ chồng thì bà cũng sẽ phải, không bắt buộc phải đổi job, nhưng mà
phải có thông minh để giải quyết
cái vấn đề. Cho nên rằng là cái điều quan trọng nhất vẫn là phải hai vợ chồng ngồi xuống với nhau, bởi vì cùng nắm tay nhau thì việc gì cũng có thể giải quyết được.
Dạ. Yeah. Chị ơi, chuyện của ông Minh Mẫn xong rồi nhưng mà chuyện đài VOVN thì chưa chấm dứt. Là tại vì cả nước Mỹ và cả Texas đó, ngày mai các công sở sẽ được nghỉ ăn lương.
Yeah.
Đài VOVN không phải là công sở, nhưng mà người anh biết chắc chắn là nhân viên của đài không được nghỉ.
Yeah.
Nhưng mà có được ăn lương không hả chị?
À, không được nghỉ mà còn không được ăn lương nữa đấy chị.
Sao cái đài VOVN này khó khăn thế?
Đợi chúng tôi gây quỹ xong đã.
Vậy thì chia buồn với cô Hà Lan, cô Đoàn Trang này nhé.
Vâng, thưa quý vị, phải nhận rằng là cái trong tuần lễ vừa rồi, cái vụ việc ra đi của ông Tổng thống Reagan cũng đã tốn rất là nhiều giấy mực, và mình đã biết được rất là nhiều điều về Tổng thống Reagan mà trước nay khi mà ông lên làm Tổng thống, thật sự ra cái đời sống của người Việt mình đấy nó cũng chưa có được bình yên đấy. Mình cũng ít chú trọng đến, hay là tại vì hồi đó mình chưa làm đài phát thanh cho nên mình chưa biết nhiều, nhưng mà quả thật từ khi làm đài phát thanh, chuyện to chuyện nhỏ gì của nước Mỹ đó mình cũng phải biết, và mình cũng mà vì vậy cho nên là thính giả cũng phải nghe nhiều và cũng nhờ đó biết được nhiều điều hơn, và đó là một cái điều rất tốt cho cái vấn đề truyền tin.
Cái đó là cái hứng thú của người làm đài phát thanh, phải không chị?
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chương trình Có Những Niềm Riêng xin được kết thúc tại đây, và thư về cho chương trình này quý vị gửi về đài VOVN, địa chỉ là 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua điện thư của đài là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.
Có những niềm riêng lệ vương khuyên.